Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây là một số điều trích từ các cuộc đối thoại của Krishnamurti. Một, bạn có phát hiện ra được tiến trình hay diễn biến của cơn sân không? Khá dễ dàng để có thể thấy được nguyên nhân và biết được tại sao bạn lại nổi sân. Nhưng liệu bạn có ghi nhận được các sắc thái biểu hiện của cơn sân? Bạn có quan sát nó như đang xem một con vật mới lạ không? 2. Chúng ta chỉ chuyển hướng sự quan tâm bằng cách thay thế một quan tâm khác. Nhưng tóm lại, tất cả các thay thế đó đều giống nhau. Có chăng là chỉ khác nhau về mặt ngôn từ mà thôi. 3. Cái mà bạn tìm kiếm thì bạn sẽ có được, nhưng nó không phải là sự thật hay chân lý. Hãy chỉ nên thụ động ghi nhận toàn bộ tiến trình suy nghĩ và ghi nhận cả ước muốn được giải thoát khỏi nó. 4. Việc chiếm hữu, cho dù mang tính tích cực hay tiêu cực, đều là một gánh nặng. Ngay khi bạn chiếm hữu được, bạn sẽ mất đi sự quan tâm thích thú. Trong quá trình cố gắng chiếm hữu, bạn luôn tỉnh thức và thích thú. Nhưng khi đạt được thì thật buồn chán. Bạn lại có thể muốn chiếm hữu nhiều hơn. Nhưng quá trình theo đuổi này chỉ tiến tới sự tẻ nhạt. Chừng nào bạn còn nhiều mục tiêu và ra sức đạt được thì còn có sự thích thú. Nhưng ngay khi đã đạt được, nó sẽ trở thành buồn chán. 5. Làm thế nào ghi nhận được việc chúng ta bị ràng buộc? Điều đó chỉ có thể được do có sự hiểu biết một tiến trình khác, đó là việc dính chấp. Nếu có thể hiểu được tại sao có sự dính chấp, thì chúng ta mới có thể ghi nhận được sự ràng buộc mình. 6. Dính chấp là một lối thoát, và lối thoát này làm củng cố sự ràng buộc. Nếu tôi dính chấp vào bạn là bởi vì bạn đang trở thành lối thoát cho bản thân tôi. Do vậy, bạn rất quan trọng đối với tôi, và tôi phải sở hữu, nắm giữ bạn. Bạn trở thành nhân tố ràng buộc, còn lối thoát là sự ràng buộc. 7. Chúng ta luôn cố gắng trở thành cái này hoặc cái khác, hay để đạt được một trạng thái nhất định, hoặc để có được một kinh nghiệm nào đó và tránh đi những cái khác. Như vậy, cái tâm luôn bị bận rộn. Nó không bao giờ lặng yên để lắng nghe những đau đớn và giằng xé trong tâm. 8. Ghi nhận một thói quen mà không lựa chọn và nuôi dưỡng một thói quen khác chính là việc chấm dứt thói quen đó. 9. Có một sự khác biệt lớn giữa tâm bận rộn và tâm nhanh nhạy. Tâm nhanh nhạy thì lặng yên, hay biết và không có lựa chọn. 10. Chừng nào bạn còn ham thích vào sự dính chấp, thì nỗi sợ vẫn bị che khuất và đang bị khóa chặt lại, nhưng nó đang còn tiềm ẩn. 11. Vấn đề không phải là bạn sợ cái gì, mà bạn có ghi nhận việc bạn đang sợ không? 12. Tất cả hành động xuất phát từ ý chí, ham muốn hay khát vọng đều do tâm sinh ra. Tâm chính là việc đánh giá, so sánh hay quy kết. Nếu tâm nhận thức được sự thật này, không thông qua sự tranh luận, lên án hay tín điều, mà chỉ đơn thuần ghi nhận, thì suy nghĩ sẽ kết thúc. 13. Liệu bạn có nhận thấy khi đang quan sát một đối tượng nào đó thì tâm sẽ hoạt động chậm lại. Khi quan sát một cái xe đang chạy trên đường, hay chú tâm nhìn vào một đối tượng cụ thể nào đó, thì tâm bạn hoạt động dường như chậm hơn. Việc theo dõi quan sát làm tâm chậm lại. Nhìn ngắm một bức tranh, một hình ảnh hay một đối tượng sẽ giúp tâm lắng xuống. Điều đó cũng giống như khi ta lặp đi lặp lại một cụm từ nào đó. Tâm trở nên chậm lại và tỉnh thức khi có sự quan sát. Đó là do có sự chú tâm của một tâm không bận rộn, tức là nó thoát ra khỏi các thành kiến, đánh giá, so sánh. 14. Sự thật là sự phủ định của cái sai, không phải là cái đối lập của cái sai. Sự thật thì hoàn toàn khác biệt với điều tích cực hay tiêu cực. Tâm suy nghĩ về cái đối lập thì không thể nào nhận biết được sự thật. 15. Được sống là để không có hy vọng, không có lo lắng cho ngày mai. Đó không phải là sự thất vọng hay hờ hững, nhưng chúng ta không hề sống mà chỉ luôn theo đuổi cái bóng của quá khứ hoặc tương lai. Sống hạnh phúc là sống mà không có hy vọng. 16. Việc muốn tìm ra một giải thoát chỉ làm rắc rối thêm vấn đề. Do không hiểu việc cần giải quyết nên bạn lại đưa thêm vào đó nhiều vấn đề. Thực chất là cái tâm đang tìm kiếm một sự hy vọng hay một câu trả lời cho vấn đề đó. Thấy được sự sai lầm này, bạn sẽ trực diện đối mặt với vấn đề. 17. Khi hiểu được cái sai là cái sai, thấy được sự thật trong cái sai và thấy được sự thật là sự thật thì chính là sự khởi đầu của trí tuệ. 18. Khi bạn ghi nhận việc mình đang không lắng nghe thì chính ngay đó là một hành động. 19. Tiến trình học hỏi là quan sát, nhìn tổng thể và sau đó phân tích. Như vậy, sự việc sẽ trở nên rất đơn giản. Nhưng nếu bạn phân tích và cố gắng đạt được sự tổng thể thì bạn có thể đi sai hướng. 20. Sự ghi nhận chỉ có thể hiện hữu hay có được khi bạn quan sát được các phản ứng của mình. 21. Có một sự tranh đấu giữa những đòi hỏi nhu cầu của cơ thể và việc quyết định của tâm. Nếu là người nghiền rượu, bạn sẽ phải làm gì? Thay vì việc uống rượu là do thói quen, bạn sẽ không uống nữa mà phải tạo ra các thói quen tâm lý khác. Chẳng hạn, quan sát việc môi bạn đang há hốc, việc nghịch các ngón tay hay việc bạn đang cau mày. 22. Có sự khác biệt giữa việc phân tích và việc quan sát. Quan sát là nhìn một cách trực tiếp mà không có phân tích. Không có người quan sát ở đó. Bạn nhìn màu áo đỏ, hồng hoặc đen đúng như nó hiện có mà không bình luận rằng tôi không thích màu này, tôi không thích màu đó. Việc tôi nhìn màu đỏ mà không có thích hay không thích, đó chính là quan sát. Còn phân tích, ngụ ý muốn nói rằng tôi không thích màu đỏ là do mẹ tôi cãi nhau với bố tôi rằng. Nó sẽ kéo bạn về hồi thời thơ ấu. 23. Có một mối quan hệ giữa điếu thuốc lá và bạn. Đây là thói quen. Đây là cách mà toàn bộ tâm trí vận hành. Bạn làm điều đó vì có được cảm giác an toàn. Bạn mắc vào thói quen đó do bạn không còn phải suy nghĩ về nó nữa. Tâm bạn cảm thấy nó an toàn khi vận hành trong thói quen. Như vậy, bạn thấy được toàn bộ cơ chế của việc hình thành thói quen. Thông qua một thói quen hút thuốc, bạn đã phát hiện ra toàn bộ cách thức và bộ máy tạo ra các thói quen. 24. Thời khắc bạn cho rằng cái này là đúng. Như vậy là kết thúc. Bạn không thể học gì thêm nữa. 25. Tiến trình học hỏi không phải là một phương pháp. Bạn có thể học thông qua một phương pháp, nhưng nó chỉ cột chặt tâm vào một hệ thống nhất định. Nếu bạn đang học, tức là bạn quan sát. Nếu bạn quan sát thấy rằng một hệ thống làm ràng buộc tâm và làm cho nó trở nên máy móc, tất cả các hệ thống đều giống nhau. Bạn chỉ cần học lấy một cái. 26. Học hỏi có nghĩa là gì? Đó là sự tò mò khám phá. Bạn phải liên tục tò mò khám phá trong từng giây phút. 27. Chúng ta không nên đặt ra câu hỏi không thể giải đáp, mà đặt câu hỏi theo hướng cái gì có thể xảy ra. Nếu đặt câu hỏi không thể, thì cái tâm sẽ tìm ra câu trả lời theo hướng không thể. 28. Sự phụ thuộc che đậy sự trống rỗng và nông cạn của bạn. Khi thấy được điều này, bạn sẽ được tự do. 29. Liệu bạn có phát hiện ra rằng bạn dính chấp là vì bạn phụ thuộc? Bạn phụ thuộc là do nỗi sợ sự trống rỗng. Liệu bạn có ghi nhận được sự trống rỗng và toàn bộ tiến trình này không? Khi ghi nhận được sự trống rỗng, liệu nỗi sợ ở đó có không, hay chỉ thuần túy là sự trống rỗng? Bạn có ghi nhận thực tế là bạn đang cô đơn không?